Nghe chưa? Giờ bắt đầu bắt đầu có thắc mắc rồi đó. Quán được chưa? Đắc được chưa? Chưa biết là thắc mắc rồi đó. Thì ví như có ai phúc đức nhân duyên đắc được giới thể, thì giới thể này sẽ được tồn tại trong vô lượng kiếp vị lai hay không? Mặc dù nếu còn theo Phật Pháp, mỗi đời đều vẫn thọ lại. Ai chứng được là thành Bồ Tát chư Tổ sư liền. Có Phật tử nghĩ như vậy. A Di Đà Phật. Còn giới thể Bồ Tát nó đi theo mình vô lượng kiếp chăng? Thì bây giờ mình nói pháp thì nếu nói cho nó chính xác, mà muốn chính xác mà nói một chữ yes or no thì không có được. Không đó. Bởi vì nói trên thực tế thì nó phức tạp, và phải muốn nói cho nó rõ ràng trước tiên thì phải nói theo từng gọi là từng loại pháp. Thì cái như bữa trước mình nghe người Phật từ Việt Nam mình á, là bởi vì cái Phật giáo Việt Nam nó là đại thừa cho nên nó phức tạp lắm. Còn bên Nam Tông, bên Lào, bên Thái thì đó là Nam Tông là thường mình thường kêu là tiểu thừa. Thì bên tiểu thừa người ta không cần biết đến đại thừa, cho nên người ta đơn giản hơn lắm. Nếu mình nói đại thừa, người ta nói ngoại đạo, không phải Phật giáo, là xong rồi. Còn giờ bên đại thừa đó thì bao luôn cả tiểu thừa. Cho nên mỗi khi giải thích cái vấn đề gì mà muốn cho nó chính xác á, thì mình cũng vừa phải nghe qua cái nhìn của tiểu thừa, rồi nó mới đến cái nhìn của đại thừa. Cho nên vì vậy nó phức tạp hơn nhiều lắm. Đó là lý do cho mình biết là cái mình nghe nó cứ không có đơn giản là chỉ dứt khoát cái gì đó. Vậy thì giờ trước hết là tất cả những cái giới mà kêu là biệt giải thoát giới, rồi mình nghe chữ biệt giải thoát giới thì như bữa trước mình nói chữ giới nó có nghĩa là giải thoát theo tiếng Phạn. Mình đừng làm một điều ác đó là mình giải thoát khỏi nhân quả của cái điều ác đó. Tại vì làm nó là thành nhân và nó sẽ mắc vào cái quả của nó. Đó. Cho nên mình đừng làm nó là mình giải thoát khỏi cái nhân quả ác của nó. Cho nên nó có tên là giải thoát. Mà mỗi một điều thì nó giải thoát cái phần của nó thôi. Không sát sinh thì giải thoát khỏi cái sát sinh. Không trộm cắp thì giải thoát khỏi trộm cắp. Chứ không phải là giải thoát khỏi không sát sinh là giải thoát luôn khỏi trộm cắp cái này nọ luôn. Cho nên mỗi phần nó có phần riêng như vậy. Thì cái chữ riêng biệt như vậy nó gọi là biệt. Cho nên gọi là biệt giải thoát. Giải thoát riêng từng phần. Nói nhiều người nói là biệt biệt giải thoát. Riêng biệt từng phần giải thoát gọi là biệt biệt giải thoát. Tiếng Phạn nó gọi là ba la đề mộc xoa. Thì như vậy á, là khi mà mình thọ cái giới giải thoát này, ba la đề mộc xoa này đó, thì thọ giới như vậy. Thì như bữa trước mình cũng nghe rồi, cái điều kiện thọ rồi giới thể đó đó. Trước khi thọ giới ba la đề mộc xoa là phải thọ cái giới thể của ba la đề mộc xoa. Tức là cái nguyện tất cả các ác không làm. Và trong đó đó mình phải có một cái thời hạn. Thì tất cả cái giới giải thoát đó, luôn luôn phải có một cái hạn kỳ, một cái thời hạn. Mà cái thời hạn đó nhiều nhất là một đời. Cho nên mình nói suốt đời, suốt đời. là cái thời hạn để cho cái giới nguyện của mình nó thành tựu. Cho nên mình mới nói là suốt đời đó. Nếu mình muốn trong vòng 2 ngày, 3 ngày, 1 ngày thì mình nói lên cái đó. Cái giới thể á, nó theo cái thời gian đó mà nó thành tựu. Hết cái thời gian đó nó giải tán, nó tan đi. Cho nên vì vậy cái giới mình thọ ở đây 5 giới, bát quan trai giới, sa-di, sa-di-ni, tỷ-khu-ni giới, tất cả giới đó là giới tận hình thọ, tức là suốt đời thôi, không có sang đời sau. Cho nên khi mà nhắm mắt lìa đời chứ không phải chào đời, nhắm mắt lìa đời đó. Nhắm mắt lìa đời rồi là cái giới thể nó tan, cho nên đời sau phải thọ lại. Thì hiểu vậy. Thì giờ đó thì đến tức là trả lời nó không có tồn tại trong vô lượng kiếp vị lai, mà chỉ tồn tại theo cái thời hạn của mình là một đời này thôi. Thì mình có thể đặt câu hỏi thắc mắc mà tại sao lại chỉ một đời, mà tại sao không cho mình nguyện đời sau. Thì nếu mà mình suy nghĩ kỹ thì nó có nghĩa như vậy. Giới này là giới giải thoát. Và cái giới giải thoát đó là giải thoát khỏi cái gì? Giải thoát khỏi nhân quả luân hồi. Mà cái giới là giải thoát khỏi nhân quả luân hồi của Đức Phật này nó rất là viên mãn. Nó đúng nghĩa vô cùng. Nó đúng nghĩa là giải thoát khỏi luân hồi. Luân hồi có nghĩa là chết rồi sinh. Cho nên cái giới này nó không chấp nhận cái đời sau. Vì giới này nó rất viên mãn, giải thoát là đến cái, ngay trong đời này là đời cuối cùng. Nếu mà mình để qua đời sau thì có nghĩa là mình bảo cho luân hồi một chút nữa đi rồi mới giải thoát. Thì cái nguyện như vậy nó không phải là cái nguyện giải thoát viên mãn. Cho nên cái nguyện giải thoát viên mãn đó, nó chỉ nằm trong một đời này thôi. Vì vậy đôi khi mình thọ cái giới này, mình có những cái mình không có ngờ trước cái ý nghĩa thật của nó, ý nghĩa sâu của nó đó là đưa mình vào đạo rất mạnh. Cho nên Đức Phật vẫn biết rằng là mình còn luân hồi nữa, nhưng mà khi mà mình muốn có cái duyên, mình muốn lấy cái nguyện của cái giải thoát này thì cái nguyện nó bắt buộc, nó không có được kéo dài. Không có giống như ngài luật bữa trước là thôi 7 ngày nữa ăn chơi cho sướng rồi mới đi xuất gia. Chẳng hạn vậy. Nó không có vậy, là mà có thể nói là nó phải giải thoát liền trong đời này. Nó thành công là ở chỗ mình không có hết cái đời này, mình không có tái sinh nữa. Đó là thành công, sự thành công. Và cái nguyện nó để là nó là cái nhân để nó đưa lại cái quả đó. Cái nguyện nó bắt buộc, nó không có qua đời sau. Vì vậy mà cái giới nguyện của Ba La Đề Mộc Xoa giải thoát giới á, nó chỉ nguyện nhiều nhất là suốt đời. Thành ra mình mà nguyện ngắn hạn nữa là mình càng giỏi hơn nữa đó. Suốt đời còn có lúc ngủ chút, có lúc đi chơi chút, có lúc hưởng chút rồi tu tiếp. Còn bây giờ mình mà là thôi mình thọ giới trong ngày thôi là trong ngày đó phải giải thoát đó. Thì cái bản chất, cái tính chất chân thật của cái nguyện giới đó nó như vậy. Vì vậy không có kéo dài đời sau. Nhưng mà bởi vì mình là Đại Thừa Phật Giáo cho nên mình biết trước một điều. Các Bồ Tát chư Phật này nó đều dạy mình đôi khi Ngài Địa Tạng và phải chúng sinh phải độ tận thì phương chứng Bồ Đề, thì mới chứng Bồ Đề. Địa ngục mà vị không bất thành Phật đạo. Địa Tạng còn nguyện như vậy. Thành ra bổn nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát đó là không bỏ chúng sinh. Chúng sinh ở trong luân hồi, chúng sinh tạo thành cái luân hồi, cho nên Bồ Tát phải vào trong luân hồi để gặp gỡ chúng sinh. Như vậy thì Bồ Tát phải coi như là không nhận cái giới giải thoát hay sao? Và Đại Thừa thì phải bao luôn Tiểu Thừa. Cho nên luôn luôn trong Pháp của Đại Thừa nó có Pháp Tiểu Thừa. Cho nên vì vậy mình là Phật tử Đại Thừa mà mình vẫn thọ giới Ba La Đề Mục Sa của Thanh Văn, của Tiểu Thừa, mà thọ một cách hết tâm hết mình. Lý do thứ nhất là mình nghe Đại Thừa bao trùm Tiểu Thừa. Lý do nữa đó là cái Tiểu Thừa nó vẫn là cái cứu cánh của Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa. Tức là cái cứu cánh đó là giải thoát khỏi khổ đau. Mà bây giờ nếu mà Bồ Tát đó, dù là Bồ Tát đi trong luân hồi thuận theo nghiệp của chúng sinh để nhiếp độ và để nhiếp và độ chúng sinh á, nhưng Bồ Tát nó vẫn phải nắm được cái bản đồ, cái con đường giải thoát của bên Tiểu Thừa trong tay thì mình mới biết độ người ta về đâu, mới biết dẫn người ta về đâu chứ. Nhưng mà bởi vì người ta cứ còn ham vui, người ta đi thì mình phải đi theo. Nhưng mà luôn luôn mình có cái bản đồ đó. Cho nên Đại Thừa nó phải nhiếp luôn cả Tiểu Thừa. Và cái cứu cánh thoát khổ là hai bên đều như nhau. Cho nên vì vậy là Bồ Tát của Đại Thừa vẫn phải thọ giới của Tiểu Thừa, vẫn phải hành pháp Tiểu Thừa để nắm chắc cái con đường đi mà thoát ra khỏi cái vòng bất cùng tận của luân hồi. Nên mình hiểu cái nghĩa nó như vậy. Thì thế mình là Phật tử Đại Thừa, mình vẫn bắt đầu mình vẫn là phải thọ cái nguyện của Ba La Đề Mục Xoa là giới luật của Tiểu Thừa. Thế giờ mình hỏi Đại Thừa có giới luật riêng không? Thì có, đó là Bồ Tát giới. Nhưng mà khi mà mình thọ Bồ Tát giới thì mình thấy ngay là nó phải có hết cả giới của Thanh Văn, tức là giới của Tiểu Thừa. Thì tại sao Tiểu Thừa kêu là Tiểu Thừa? Bởi vì so với Đại Thừa, Tiểu Thừa chỉ ích lợi cho cá nhân, giác ngộ và giải thoát cho cá nhân thôi, cho nên kêu là Tiểu. Còn Đại Thừa đó là muốn cho tất cả chúng sinh được giải thoát giống như mình, cho nên kêu là Đại. Còn gọi là Thanh Văn là bởi vì cái pháp Tiểu Thừa đó, những vị mà theo cái pháp đó là những vị đệ tử, thánh đệ tử của Đức Phật. Đệ tử, cái chữ đệ tử thì nó có nghĩa là nghe âm thanh. Âm thanh là thanh, nghe là văn. Nên nghe âm thanh tức là đệ tử. Tức là đây là những bậc giác ngộ nhưng mà là ở hàng đệ tử. Còn Đức Phật là bậc giác ngộ mà không có ai là thầy ở trên hết á. Còn những bậc này giác ngộ nhưng mà có Phật là thầy ở trên. Hôm trước mình nghe đó. Còn độc giác Phật là những vị Phật không có thầy nhưng mà không có đệ tử, không có độ chúng sinh, không có pháp độ chúng sinh. Còn Đức Phật là người không có thầy, giác ngộ cũng có thầy và có đệ tử giác ngộ, có pháp độ chúng sinh. Cho nên vậy á, biết là cái chữ Thanh Văn nó có nghĩa như vậy. Cho nên đôi khi mình kêu Tiểu Thừa, mình kêu Thanh Văn Thừa, chữ mà dùng ở trong thế giới giao lưu với nhau á, thì đôi khi gọi Nam Tông là bên Tiểu Thừa, gọi Bắc Tông là bên Đại Thừa. Tại vì ở Ấn Độ thời xưa đó, Đại Thừa truyền về hướng Bắc, Tiểu Thừa thực hành ở phương Nam. Cho nên từ đó kêu Bắc Tông, Nam Tông. Rồi lắm lúc kêu bên Nam Tông là Nguyên Thủy, Phật giáo Nguyên Thủy, mình nghe với danh từ biết. Nhưng mà mình ở trong học Phật Pháp của Đại Thừa thì kêu bên đó là Tiểu Thừa. Nhưng mà mình gặp sư bên đó đừng kêu là Tiểu Thừa. Mấy ông sư Tích Lan to lắm, người to lớn. Mình có chút xíu đứng trước ông và thầy Tiểu Thừa. Nên nó như vậy, mình biết đại khái Phật tử, mà những cái đó cũng cần phải rõ. Thì như vậy trở lại là cái bên tiểu thừa với bên đại thừa nó phải bao trùm như vậy. Thế thì giờ mình nói đến giới của Bồ Tát, thì giới Bồ Tát ở trong đó Bồ Tát, giới Bồ Tát có đến ba nhóm, ba tụ, nhiều lắm cho nên kêu là tụ. Ở trong đó là có nhiếp luật nghi giới, tức là cái tụ luật nghi chính là giới của tiểu thừa, là tất cả các ác không làm. Rồi đến cái tụ thứ nhì là làm tất cả các điều thiện. Đó là mình nhiếp thâu hết tất cả các thiện pháp là mà nó nằm ở trong lục độ ba la mật. Nhất là bố thí chỉ giới nhẫn nhục này nó tinh tiến rồi đó. Thì nó như vậy. Và tất cả mọi cái công đức của thế gian là Bồ Tát đều phải làm cái tụ đó là tụ nhiếp thiện pháp giới. Tức là tất cả các thiện đều làm, tất cả các ác không làm, tất cả các thiện đều làm. Là tụ thứ nhì. Tụ thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới. Tức là làm ích lợi cho chúng sinh. Mà cái ích lợi cứu cánh nó chính là độ chúng sinh. Cho nên gọi là độ tất cả chúng sinh. Thành ra ba cái tụ đó, thứ nhất là tất cả các ác không làm, thứ hai là tất cả các thiện pháp đều làm, thứ ba là độ tất cả chúng sinh. Đó là giới của Bồ Tát. Cho nên trong giới của Bồ Tát đã có cái giới thanh văn này rồi. Mà giới Bồ Tát bao la và rộng lớn, không thể tưởng tượng được, cho nên rất khó làm. Cho nên căn bản là người Phật tử đại thừa chăng nữa, căn bản người đó phải thiết lập nên tất cả những chi kiến và giới luật của thanh văn, tức là của tiểu thừa, cho nó vững chắc. Rồi mình mới tiến bước nó lên cái giới của đại thừa được. Vì vậy á, thì ở đây cũng có nhiều vị Phật tử thọ Bồ Tát giới rồi. Thì giới thể của Bồ Tát nó có đi theo mình vô lượng kiếp hay không? Thì đến phần giới thể của Bồ Tát á, thì khi mà mình phát nguyện để mà thọ cái giới thể Bồ Tát thì nó phải có một thời gian. Thì cái vị nào thọ giới rồi biết là nó có cái thời gian là cho đến bao giờ ngồi đạo tràng thành chính giác. Tức là mình thí dụ không sát sinh, không trộm cắp cho đến bao giờ thành Phật, chứ không phải là suốt đời này. Cho nên vì cái nguyện như vậy ấy, cho nên mình có sinh tử, mình bỏ đời này mình đi, mình qua đời sau, là trong cái tâm mình ấy, nó vẫn có cái giới thể Bồ Tát nó đi theo mình. Nhưng mà vì qua đời sau ấy, mình không còn nhớ lại đời trước nữa, cho nên đôi khi mình vẫn đi thọ giới lại. Nhưng mà lúc đó nó, thì nó có nói thọ giới rồi thọ giới lại nữa. Nó nhiều trường hợp như vậy. Nhưng mà lúc đó nếu đối với một cái vị mà có thiên nhãn thấy được đời trước của mình thì vị đó sẽ nói rằng là mình thực sự không phải là thọ giới lại, mà mình là được nhắc lại cái giới thể, khơi lại cái giới thể của đời trước. Cho nên nó vẫn vào thọ giới như thường. Nhưng mà có nhiều người là bắt đầu cái lúc này mới là bắt đầu thọ giới lần đầu tiên của Bồ Tát. Có nhiều vị là do đã thọ giới Bồ Tát trong những đời trước, cho nên đời này nó đưa đến cái duyên, nó đẩy đến cái chỗ thọ giới. Thì cái đó nó chỉ là cái khơi lại. Dĩ nhiên vấn đề làm tăng trưởng cái công đức, tăng trưởng cái năng lực nó đều có hết đó. Cái công năng nó đều có đó. Nhưng mà còn cái giới thể đó, cái nguyện đó, thì thực sự mình đã có rồi. Nhưng mà bây giờ mình mới biết là thực ra thì cái phần nguyện nó của mình á, đôi khi nó lỏng lẻo quá, mà nó đôi khi nó chưa có. Cho nên vì vậy á, mình mới phải phát nguyện lại. Thì phát nguyện lại như vậy thì mình cũng lấy căn bản từ nơi giới của bên tiểu thừa. Vậy thì giờ mình mới biết là do vì mình là Phật tử đại thừa, mà khi mà mình lấy lại cái giới ba la đề mộc xoa, đó là giới giải thoát của tiểu thừa, cái nguyện của mình ấy, nó chỉ là một đời thôi. Nhưng mà cũng chính với cái giới này mà khi mà mình vào Bồ Tát giới thì là nó trở thành là một cái giới thể cho đến khi mình thành Phật. nó có mặt như vậy. Cho nên vì vậy nếu cái người ta ông ưa người ta vào bụng, sao mà đại thừa Bồ Tát lộn xộn quá. Nhưng mà thực sự bởi vì mình phải nhiếp thâu tất cả những cái căn tính của chúng sinh, mình phải tu tập tất cả những cái pháp môn thích ứng cái căn tính của chúng sinh, thì về sau vô lượng đời sau khi mình thành Phật á, mình mới có thể có phương tiện cứu độ tất cả mọi căn tính của chúng sinh được, mình mới thành Phật chứng đẳng chứng giác được. Nên vì vậy mà ngay cái lúc mà mình còn tập tễnh như vậy á, thì là tự động mình cũng phải kết duyên tu tập thử tất cả các cảnh pháp môn, cái pháp đại thừa nó hướng dẫn đi như vậy. Nên vì thế mình hiểu được như vậy thì biết là dưới thầy Bồ Tát thì sẽ còn đến vô lượng kiếp. Mà khi thành Phật rồi, tức là thành quả rồi á, thì coi như là không cần phải nói rằng là cái nhân nó còn hay không còn nữa. Bởi vì cái nhân nó cốt để thành quả. Lúc thành quả rồi, cho nên mình nguyện là đến bao giờ thành Phật thôi. Thực sự là sau khi thành Phật rồi, Phật vẫn tiếp tục hoạt động theo cái gọi như là cái tâm nguyện đó như thường. Thành ra tóm lại thì nếu mà phân ra là tiểu thừa với đại thừa thì mình chỉ có cái lực nguyện thọ giới trì giới này của mình, nó chỉ hết đời này là nó tan. Đời sau mình còn cái thói quen ở trên cái mặt giới hành. Thành ra mình sinh ra đời mình tử tế, mình tốt, mình không sát sinh. Thì mình, nhưng mà trong cái tâm thể của mình á, thì cái phần mà nguyện không làm tất cả các điều ác nó tan rồi. Cho nên lúc đó mình đời này á, mình thọ giới không sát sinh. Đời sau do suốt đời á, nó tập thành một cái tập khí quen tốt. Đời sau mình sinh ra đời mình không có sát sinh nữa. Nhưng mà không phải là giới, bởi vì cái giới thể nó tan rồi. Phải đi thọ giới lấy lại cái giới nguyện đó. Nó vậy á. Mình đã nghe rõ mục tiêu của cái giới nguyện đó là giải thoát ngay trong một đời, chứ không thể đợi đến đời sau. Còn Bồ Tát thì theo chúng sinh, cho nên nó phải đến bao giờ thành Phật, tức là thành tựu được cái kết quả để mà độ chúng sinh. Cho nên đâm ra là cái giới thể của Bồ Tát nó kéo dài, còn giới thể của Thanh Văn dứt khoát phải giải thoát ngay trong đời này. Bây giờ mình là Phật tử Đại Thừa, mình thọ cả hai như vậy. Hiểu chưa? Chắc chưa. Nhưng là có nhiều người, người ta chỉ biết nấu món ăn Việt Nam thôi. Có nhiều người chỉ biết nấu món ăn Tây thôi. Mình là dân mít mà qua bên này, thành ra Tây Việt Nam gì cũng nấu hết. Thành ra nó thành ra là một ship cúc mà thế là bao tù lum hết á. Thì Đại Thừa cũng vậy. Cho nên đó là cái. Nếu mình nghe đi nghe lại mấy lần thì mình có thể thấy nó thông, thấy hiểu. Vì vậy mà một người Phật tử Đại Thừa mà không có bao giờ chịu nghe Pháp á, rồi nó rối bù hết ở trong tâm á. Mình có thể thấy như là nó đơn giản lắm, nhưng mà khi mà ai đặt vấn đề ra hỏi gì á, rồi mình nghe là mình thấy nó rối loạn lên hết á. Cho nên mình thấy đơn giản ở chỗ gì là có cái chùa, mình đến chùa là có mấy thầy, rồi lên tụng kinh, rồi vậy là xong, mình thấy đơn giản. Nhưng mà khi giờ có người ta hỏi cái là mình biết nó ra làm sao nữa. Mình nói lộn tùm lum hết. Cho nên bắt buộc mình phải nghe mấy cái điều này. Nó không, thực ra nó không phải là khó. Nó chưa phải là những cái giáo lý thật khó ở đâu. Nhưng mà bởi vì cái hoàn cảnh Phật tử Đại Thừa của mình có một cái duyên. Cái duyên này nó khá phức tạp. Cho nên mình chịu khó nghe kỹ nhiều lần thì mình thấy nó thông. Nói ai chứng được là thành Bồ Tát chư Tổ sư liền. Tất cả mấy Bồ Tát chư Tổ sư gì là đều phải có nguyện hết, chứ không phải là cái chứng đạo là thành. Độc giác Phật giác ngộ không cần thầy, nhưng mà không có nguyện, cho nên cũng không phải Bồ Tát, cũng chẳng phải Tổ sư. Cho nên tất cả phải có cái nguyện độ chúng sinh, thì lúc bây giờ cái con đường của mình nó mới trở thành là hộ cái pháp của Phật cho đến cùng. Nên hoằng pháp như vậy, thể nhập vào chân lý, rồi nguyện hoằng pháp vậy mới có thể thành cao tăng hay tổ sư thì được. Mình không có cái nguyện đó không thành. Điều thứ hai, không có nguyện chân chính thì đôi khi mình cũng đi giảng giải, mình cũng này nọ lắm, nhưng mà thực ra nó chỉ là pháp thế gian. Mình không có cái bồ đề tâm thể ở trong mình. Cho nên cái tâm của mình nó vẫn giảng theo cái danh văn lợi dưỡng của cuộc đời. Thì vẫn tìm cầu cái danh vọng, cái lợi dưỡng trong cuộc sống. Nên vì vậy mà mình muốn hoằng pháp mà đúng như tổ sư, là cái bồ đề tâm của mình nó phải viên mãn. Rồi mình phải đạt được cái chân lý. Nên chứng được, có chứng được chân lý, hay là có chứng được giới thể, đắc giới thể gì đấy nữa, thì thực ra chưa có thành Bồ Tát và Tổ sư đâu. Những vị thánh đệ tử của Phật, nó còn có cái cấp bậc từ Tu Đà Hoàn lên đến A-la-hán. Cho nên mình biết rằng là Tu Đà Hoàn đó là chứng đạo rồi đó, thể nhập vào kiến đạo rồi. Mà các vị đó vẫn còn phiền não, cho đến A-na-hàm, Tu Đà Hàm gì vẫn còn phiền não cõi dục. A-na-hàm mới chấm dứt phiền não cõi dục, mà vẫn còn phiền não của cõi sắc, mà phải diệt hết cả phiền não của cõi sắc mới vô sắc mới thành A-la-hán. Cho nên vì vậy, nếu mà nói về giới thể cũng thôi, giới nguyện giới thể này thôi ấy, thì như là bữa trước mình nghe đó, là mình thực sự mình kết duyên với Phật, mà mình lại có cái duyên với lại Đại Thừa Bồ Tát Đạo, cho nên mình kết duyên với Phật chứng đẳng chứng giác. Kết duyên với Phật Thích Ca, và kết duyên với cái con đường Phật Thích Ca đã trải qua để thành Phật, là con đường Bồ Tát Đạo. Thì đó là vậy. Rồi bây giờ mình có nhiều vị Phật tử cứ hỏi năm nay có rút thăm gì không? Mà có nhiều vị Phật tử thì mai là về rồi. Cho nên có gì rút thăm thì mình toàn là Phật Bồ Tát, Pháp Cụ, Pháp Khí. Thành ra giờ tôi có cái gọi là tùy thân Phật đường, tức là có nguyên một cái điện Phật đó, mang theo thân mình. Thì trong này, cái này là cái nắp đậy bên ngoài, bên trong là có Phật, đây là Quan Thêm Bồ Tát. Thế thì mà vị nào mà có vị nào có được cái này thì đi hành hương mang theo bên người, tụng niệm. Mà khi ở nhà á, thì mình tụng Phổ Môn Trì Chú Đại Bi gì đó trước ngài mang theo, thì tức là có cái hộ lực cho mình. Ở dưới này có cái ngăn kéo nữa để kinh sách trong này mà đem theo. Thì như vậy á, nếu mà mình muốn bốc thăm thì bởi vì mai có nhiều vị về cho nên có thể tối nay thì chiều nay được nghỉ ngơi. Có nhiều vị fan của football không được coi là ngồi trong này quán là thấy trái ban nó tới lui không. Một lát tự nhiên là thế có từ con tên là vô rồi. Nhất là nghe mấy đứa nhỏ hàng xóm nó thổi kèn ten ten ten. Là hết quán. Lúc giờ mới thấy năng lực quán của mình tự tại. Muốn đi đâu đi. Thành ra chính vậy, mình sẽ nghỉ buổi chiều, rồi buổi tối á, thì mình có thể thăm. Quý vị nào có duyên, tất cả mình đều có duyên ngày Quan Âm. Mình đều có duyên với Phật, với Bồ Tát. Tại vì Phật Bồ Tát phát cái tâm nguyện là độ tất cả chúng sinh. Cho nên Phật với Bồ Tát kết duyên với tất cả chúng sinh, bất kể tôn giáo, bất kể già trẻ lớn bé, bất kể thiện ác, độ tất cả chúng sinh. Cho nên Phật Bồ Tát kết duyên hết với tất cả. Thế nên giờ cái phần còn lại là phần nơi mình. Phần còn lại nơi mình. Như là một cái một ông già dễ thương. Ông thấy mấy đứa nít, ông rất thương, thích hết. Ông lấy kẹo, ông cho. Có nhiều đứa mạnh dạn đến nhận, có nhiều đứa nó rụt rè. Đó, có nhiều đứa nó thấy sợ. Thành ra mình cũng vậy, hễ mà mình nhận thì mình được, mình rụt rè, mình nhút nhát thì mình không được. Nhiều khi mình sợ thì ông già ông bước tới thì nó còn chạy nữa. Cho nên nhiều khi mình mà sợ là Đức Phật lơ mình luôn. Tại vì Đức Phật hiện tới là chạy á. Cho nên vì vậy mình biết là cái duyên nó phải có cả hai bên. Bây giờ duyên về bên Phật nó viên mãn rồi. Duyên Phật Bồ Tát nó rất viên mãn. Phật Bồ Tát không có lưu lại một cái gì ở trong tâm để mà gọi là do dự đối với chúng sinh hết. Bất cứ chúng sinh nào cũng đều thả mở rộng hết và cũng đều ban cho hết tất cả cái công đức của các ngài trong mình. Thành ra bây giờ còn cái phần của mình. Nhưng mà bao giờ Phật rất chân thật, cho nên cái mở rộng lại tâm của mình với Phật nó cũng phải rất chân thật. Cho nên mà mình mà chưa có hiểu rõ cái Phật Pháp á, thì mình không thể đạt được cái chân thật đó. Ở trong sâu trong tâm mình nó còn nhiều cái nghi ngờ. Cho nên đôi khi dù là cái người có niệm Phật cầu vãng sinh đi, nhưng có nhiều cái Pháp mình còn nghi, mình còn khó tin. Nên giờ mình lơ nó đi. Nhưng mà mình lơ nó đi để mình chỉ nghĩ đến Phật thôi. Nhưng mà mình lơ nó đi, nhưng mà trong cái tâm mình những cái mà nghi ngờ á, không bao giờ nó mất. Cho nên nó có thể đều là những cái chướng ngại cho sự vãng sinh của mình. Vì vậy á, cái người thực sự muốn vãng sinh á, là phải tìm cách lôi kéo nó ra hết, giải quyết nó trong lúc mà mình còn sinh, còn sống như vậy. Nếu mà mình muốn chắc về cái sự vãng sinh của mình. Vì vậy mình cần phải nghe Pháp. Bởi vì đôi khi mình cũng không biết rõ thế nào để mình lôi ra. Bây giờ mình cần phải nghe Pháp. Ví dụ đôi khi mình nghe Pháp, mình nghe Phật A-di-đà có thể có mặt ngay tại đây. Và mình nghe là chắc chắn như vậy. Lắm lúc mình nghi ngờ, lúc đó tự nhiên cái nghi của mình nó xuất hiện ra. Khi mình nghe đúng về cái Pháp của Phật, tự nhiên nó thấy cái sự nghi ngờ nó xuất hiện ra. Mình biết ngay là nếu mà nó còn nằm ở trong mình, nó không được giải quyết á, đôi khi mình chỉ sinh về cõi trời thôi, dù mình niệm Phật ghê lắm. Chứ mình không có sinh về cõi Phật được. Cõi Phật là cõi Pháp, vi diệu không tả được, khó tin vô cùng. Cho nên lắm lúc cái người Phật tử muốn chắc á, mình phải nghe những cái giáo lý Đại Thừa. Nó rất là nan tín, khó tin và rất thâm sâu vi diệu. Mình phải nghe những cái Pháp đó. Thì nghe mà quen rồi á, mà có thể thấy thích á, thì là chắc á. Dù hiểu chưa hiểu, nhưng mà bắt đầu mình, đôi khi mình còn nhiều cái không hiểu lắm, nhưng mà nó chấp nhận. Thì những cái không hiểu, những cái nghi đó của mình là nghi để học, nghi để tiến lên. Nó có hai loại nghi như vậy. Còn cái nghi mà đầu tiên mình nghe đó, thì là cái nghi mà khiến cho mình sợ. Mình sợ, mình muốn lui đi, mình muốn không nghe nữa. Thí dụ mình cứ nói, thí dụ Pháp tính không chẳng hạn, tất cả là không. Lúc mình mới nghe mình sợ. vô ngã không, chẳng hạn như vậy, niết bàn. Nhưng mà khi mà mình nghe quen rồi mình bắt đầu thấy ít nhiều, còn nhiều mặt mình còn nghi, nhưng mà nghi đó là nghi để tiến bộ, cái nghi đó nó không có chướng ngại mình. Thành ra mình phải tập làm quen nghe pháp, nó là một sự bổ túc. Nghe pháp chính pháp đại thừa là một sự bổ túc cho sự cầu nguyện vãng sinh của mình. Thì ở đây trở lại, mình nghe xong câu hỏi và vấn đề nút thầm, thì bất cứ người nào chiều nay có mặt ở chánh điện này là đều được rút thăm hết, và bình đẳng đều rút như nhau hết. Dù mình không muốn nhận quà, nhưng cứ rút được xong rồi cúng lại, chúng tôi rất hoan hỷ. Không, nhưng mà đâu phải lấy về đâu. Tức là mình sẽ bốc thăm theo cái lối hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Hạng nhất từ chối, hạng nhì được. Hạng nhì từ chối, hạng ba được. Hạng ba từ chối là tất cả bốc thăm lại nữa. Đó. Và dù gì đi nữa thì cái pho tượng này cũng được để trên trong phòng. Chúng tôi cũng chỉ chú đại bi mỗi đêm. Thành ra như vậy cũng là được chú nguyện. Nhưng mà tùy duyên nghe, đừng khởi tâm tham. Đừng khởi tâm tham khiến cho từ giờ cho đến chiều phải có người canh giữ. Rồi, đây mình trở lại với giới nguyện của mình. Thành ra với cái tâm nguyện mà lìa khỏi tất cả các điều ác, chúng ta mới tiến một bước nữa. Thì giờ mình nói nghe qua, thì nghe qua về cái thập thiện. Có một cái pháp nó không khác gì ngũ giới hết, mà nó còn đầy đủ hơn. Đó. Nó kêu là thập thiện. Trong đạo Phật nói đó là cái thiện, cái pháp thiện của toàn thể thế gian này. Đặc biệt là trong kinh thường nhắc đến cái truyền thống xa xưa của pháp thập thiện này. Thì theo như truyền thống của Ấn Độ, văn hóa Ấn Độ, thì nó trong cái thời gian của con người sống rồi này, nó kéo dài vô lượng vô biên kiếp, thì nó sẽ có những một cái lúc nào đó mà cái tất cả những cái thiện căn của con người nó tập trung lại, nó thành tựu, nó chín mùi, nó tập trung lại vào một thời điểm đó. Thì đúng cái lúc đó sẽ có một vị vua xuất hiện. Vị vua đó được kêu là Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển là chuyển động, luân là cái bánh xe. Vua này được kêu là Thánh Vương, bởi vì cái vị vua này không phải vua của một nước, mà lúc đó trên cái mặt địa cầu có bao nhiêu nước, thì cái vị vua đó là vua của tất cả toàn thể loài người. Thì nó xuất hiện đầu tiên là cái bánh xe, có một cái bánh xe vàng nó xuất hiện ở trên trời, và là người ta biết điềm là có một vị Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện. Thì cái vị vua đó sinh ra đời, vị vua đó cũng có 32 tướng tốt như Đức Phật. Thì khi vị vua đó làm thái tử thì cái bánh xe nó cũng đứng nguyên ở trên trời. Khi vị vua đó lên làm vua, sau khi đã quán đỉnh trở thành vua, lên làm vua rồi thì cái bánh xe bắt đầu nó chuyển động. Cái bánh xe trên trời nó chuyển về hướng đông, thì vị vua đó sẽ thống lĩnh quân lực của mình đi về hướng đông. Có cái điều đặc biệt là chinh phục toàn thể cái quả địa cầu này mà không bằng gọi là vũ lực chiến trận. Vị vua đó đến nước nào, nước đó tự động ra quy hàng. Đó là cái năng lực công đức của cái vị vua trong nhiều đời kiếp đó. Thì nó đi như vậy khắp bốn phương vậy, tất cả đều quy phục. Mà khi mà tất cả các đất nước khác quy phục đó, thì cái quy phục chính yếu là quy phục cái vương pháp của vị đó, tức là một cái pháp luật của vị vua đó. Cái pháp luật của vị vua đó rất đơn giản, nó chỉ có 10 điều thôi. Ba điều ở thân: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. 4 điều ở miệng là không vọng ngữ, không nói láo, không nói lời chia rẽ là lưỡng thiệt, không nói lời ác khẩu và không nói ỷ ngữ. 4 điều ở thân, 3 điều, 3 điều ở thân, 4 điều ở miệng là 7 điều. Và 3 điều nữa ở tâm là không tham lam, không sân hận và không tà kiến. Tổng cộng là 10 điều. Thân, khẩu, ý, 3 nghiệp vậy. Và tự động là cái lúc đó toàn dân và toàn mọi nước đều tuân theo 10 điều thiện đó hết. Nên con người sống rất đơn giản vô cùng mà rất hạnh phúc an lạc. Thì ta kêu là chuyển luân thánh vương. Thì thập thiện từ cái truyền thống đó mà truyền lại cho đến thời Đức Phật. Thì những người làm thiện đều quy theo 10 cái điều đó. Thì đó là cái điều thiện của cuộc đời, cuộc sống này. Nếu tất cả mọi người mà đều làm thiện như vậy, thân làm thiện như thế, miệng làm thiện như vậy, ý của mình làm thiện như thế, nói chính xác thân mình đừng làm các điều ác, khẩu đừng làm các điều ác như vậy, ý đừng nghĩ các điều ác như vậy, thì cuộc đời này trở thành ra là thiên đường. Không có ai lo sợ, sợ hãi, không ai lo âu, không ai gì nữa hết. Cho nên vì vậy cái luật của vua đó là luật thập thiện. Thì sau này khi mà Đức Phật mà bắt đầu thuyết pháp, mở ra con đường giải thoát đạo, thì Đức Phật lập ra cái bước đầu tiên đó, và cái căn bản đó là cái giới nguyện là tất cả các ác không làm. Và trên phương diện thực hành đó, là Đức Phật lập ra 5 giới. Thì cái 5 giới đó là nó cũng thể theo cái 10 điều thiện mà lập ra. Thì có thể trong đó có cái không uống rượu thôi. Còn thế gian đó, thì 10 điều thiện đó, thì trong đó không có cái không uống rượu. Thì sẵn mình nói cái giới không uống rượu, nhiều vị biết là ngài đệ tử của Phật là ngài Châu Lợi Bản Đà Già. Ngày này mình nghe về giới uống rượu một chút, rồi trở lại cái thập thiện. Ngài này là một vị mà học đâu thì quên đó, học 1 thì quên 10, thì còn đâu nữa học cái gì nữa. Mình có thể nói là sáng 6 giờ dậy đi học quên mất là đi học. Thế là cái khi mà xuất gia rồi đó, mà nhà nghèo, mà là giai cấp và hạ tiện, mà đã vậy xuất gia dạy pháp nào là quên pháp đó. Vậy mà chứ là ai cũng chịu thua hết, giáo thọ nào cũng chịu thua, A Xà Lê tức là mấy bậc thầy chịu thua. Ông này sao mà ông bị nó si đến mức độ mà nó nặng nghiệp chướng nặng. Thì sau này Đức Phật mới dạy cho là nếu mà mình hiểu theo nghĩa, nó cũng là niệm rất đơn giản, mà hiểu theo mình là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đó vậy á, mà đắc quả A-la-hán. Đắc quả A-la-hán có thần thông. Thì một bữa ngài ta mới đi đến một cái thôn xóm đó, thì ngài mới thấy dân chúng có vẻ sợ hãi vô cùng. Thì mày mới biết là ở cái trong cái thôn xóm đó, nó có một cái hồ bên cạnh, nó có một con rồng, rồng độc nó ở dưới hồ đó. Nó cứ thường nó lên rồi nó hại người, ai cũng sợ, cứ hoảng sợ. Cho nên ngài ta mới thấy tội nghiệp quá, mới phát sinh cái tử tâm, cho nên mới ra cái chỗ hồ đó, nghỉ dưới gốc cây. Con rồng nó mới lên, ngài mới dùng thần thông thu nhiếp con rồng đó, thu nhiếp lại để trong bình bát đó, rồng to tướng đó. Thì dân chúng mới thấy vậy, thì mọi người mới đành lễ tạ ơn đủ thứ hết á. Thì lúc đó mới có một cái cô đó, cô thấy cảm tạ đó, cô mới đem đồ đến cô cúng dường, cô cúng dường cho ngài ta, thì trong đó cô có cúng dường cả rượu nữa. Rượu nữa là không biết rượu nếp rượu gì hay rượu đế ở gì, nó trắng bóc à, nó giống nước, ngài tưởng là nước uống. Thì từ nhỏ lớn uống rượu, nó uống vào thấy ủa cái nước nó lạ lạ, nước kỳ quá, nó uống nước cái gì sao nó kỳ lạ vậy, uống thử lần thứ ba thấy nó được được. Cái người uống hết cái bát rượu á, hết rượu ấy, rồi cái trên đường này đi trở về đó. Thế là sau khi hàng phục con rồng độc rồi quy y cho nó thả đi, đi trở về, đi trở về gần đến vườn cấp cô độc kỳ xá, kỳ hoàn tinh xá đó, nó bắt đầu xỉn. Cho nên đi một lát cái nó té lăn quay rồi. Gần đến cửa té lăn quay rồi nó bát văng đàng y văng nẻo, nằm biết trời chăng gì nữa đó. Thế nên lúc đó Đức Phật với lại các đệ tử thánh tăng về nơi nhìn thấy Đức Phật mà ai nằm. Mọi người ra coi bảo là ngài Châu Lợi Bản Đạt Già. Thì Đức Phật mới nói, Đức Phật biết rõ, nó là nhìn thấy đó, bậc thánh tăng đắc thần thông hàng phục được độc long, thế mà anh rượu anh cho nằm lăn nó chẳng biết. Thế mà bây giờ mà quý vị vật tắc nhà ta nữa, còn là những người mà phàm phu mà tâm tham tùm lum, người bày đặt uống rượu nam nhi gì. Uống là chết đó chứ nam nhi thì được hả? Uống vô là chẳng biết trời chăng gì nữa hết. Thành ra anh nào nhậu rượu nhiều vợ cứ cho uống rượu phục nó, xong chói treo lên cây á. Mà mi thấy chưa, hằng ngày mi đánh ta, bây giờ ta chói treo mi lên cây năn nỉ mới cho xuống. Em mình biết là vậy, vì thế mà có cái giới không uống rượu. Rồi giờ mình trở lại thì cái thập thiện như vậy là nó làm một cái thiện pháp ở trong cuộc đời. Đức Phật lập nó thành giới, cho nên phải phát một cái nguyện, phát một cái tâm nguyện làm bản thể của những cái hành động đó. Cái tâm nguyện đó là tâm nguyện lìa tất cả các điều ác và làm cho mấy cái điều thiện, đặc biệt là của thân khẩu, nó trở thành giới. Còn người đời thực hành 10 điều đó, nhưng mà thực hành với cái tâm thế gian, không phải là cái tâm tất cả các ác không làm. Cho nên vì vậy cái tâm thể của 10 điều thiện nó là tâm thể của thế gian, còn tâm thể của 5 giới nó là cái tâm thể xuất thế gian, giải thoát khỏi tất cả điều ác. Cho nên vì vậy mà mới kêu là giới và mới kêu là thiện, nó khác nhau vậy. Và khi mà cái người thực hành được cái nguyện của giới, cái giới nguyện đó, thì cái người đó sẽ hướng đến cái quả giải thoát khỏi luân hồi. Còn cái người mà hành thập thiện đó, bởi vì cái tâm thể hành thập thiện nó là tâm thế gian, làm điều thiện, làm điều tốt, chứ không phải là tất cả các ác không làm, thì lúc bây giờ cái người đó được công đức tốt ở đời sau. Cho nên vì vậy nó kêu là thập thiện, chứ không kêu là thập giới. Mà ở trong cuộc sống, ở trong cuộc đời ấy, thì nó có thêm ba cái là tâm mình đừng có tham, có thêm ý nghiệp, tâm đừng tham, đừng có sân, và đừng có tà kiến. Tà kiến là không tin nhân quả, không tin nhân quả thì không cần làm thiện nữa. Cho nên cái căn bản của nó là phải dẹp trừ cái tà kiến đó đi, thì người đó người ta mới hành thập thiện. Nên vì vậy ấy, trong tâm nó như vậy. Mình bảo trong 5 giới nó không có, tâm 5 giới nó chỉ có thân khẩu, còn tâm ý thì sao? Thì bởi vì cái con đường giải thoát á, con đường giải thoát khỏi luân hồi á, nó đòi cái tâm mình phải hoàn toàn thanh tịnh khỏi tham sân si. Ba cái điều mà ở trong cái thập thiện đó, không tham sân tà kiến đó, nó có giới hạn là không tham theo lối thế gian thôi, không sân theo lối thế gian thôi, nó nằm ở cái chỗ là không trộm cắp, không sát sinh thôi. Còn tất cả những cái nhỏ nhặt lắt nhắt, mình không ác khẩu, nhưng mà mình có thể là nói khó nghe. Nói mình nói ăn nói khó nghe. Ví dụ bà mẹ hỏi con đi đâu vậy con? Đi chơi. À, vậy. Đó. Thì cái đó là không phải ác khẩu, không phải gì hết, nhưng mà bắt đầu khó nghe. À, rồi nó không có ái ngữ chẳng hạn vậy. À, mà cái gốc của nó nữa, cái gốc của nó mà khi nó ra những cái nghiệp lắt nhắt nó vô lượng, thì cái đó trong thập thiện không có đoạn cái đó. Mà cái không tham, không sân, tà kiến của thập thiện nó chỉ trên cái mặt là ba cái nghiệp của thân với bốn nghiệp của khẩu thôi. Còn bây giờ mà muốn đoạn tất cả cái gốc nó ở bên trong tâm á, thì giới không đủ. Nó phải vào thiền định và phải có trí huệ. Cho nên vì vậy cái mặt giới của Đức Phật á, nó nằm ở nơi thân khẩu. Nhưng con người còn phải tu tiếp, những người muốn đi con đường đó. Muốn đoạn trừ tham sân này nọ, phải đoạn trừ tận gốc, thì bắt buộc người đó phải vào định. Định là cái năng lực mà nó kềm lại hết tất cả những cái lực của tham sân si ở trong mình. Mà từ gốc nó kềm giữ lại những cái lực nó chắc như vậy này. Rồi huệ nó cắt đứt đi, nó nhổ đi. Thì lúc bây giờ cái vị đó thoát ra khỏi tất cả những cái tái sinh của thế gian. Cho nên vì thế mà phần giới của Đạo Phật á, trong phần giới á, thì nó chỉ có 7 chi thôi. Mà thông thường á, khi mình nói ra thì mình cũng chỉ có là 4 chi, tức là không vọng ngữ, không nói láo thôi. Còn thập thiện là kể ra đủ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ. Thì tóm lại như vậy, mình hiểu cái nghĩa thập thiện và cái nghĩa của giới nó khác nhau như vậy. Dù rằng hai bên nó rất tương đồng với nhau. Về sau này Đức Phật khai mở con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Thì Đức Phật, các Bồ Tát đều đi vào trong cuộc sống này, sống với chúng sinh trong một cái tương đối, một cái tốt tương đối. Thì Bồ Tát cũng thực hành cái đó. Một mặt Bồ Tát vẫn quy về Tam Bảo để lấy cái giới giải thoát, một mặt thì vẫn ở trong đó và thực hành cái thập thiện ở trong chúng sinh ấy. Thì Đức Phật mê, vì cái Bồ Tát giới nó bao hết các thiện, cho nên Đức Phật làm cái thập thiện nó trở thành thập thiện giới luôn. Nó là cái bước đầu cho các vị Bồ Tát để hòa đồng với lại chúng sinh, tức là cũng không làm ác, nhưng mà là ba la đề mục xoa giới á, thì nó có cái tính chất là tách ly khỏi chúng sinh, đi con đường giải thoát. Mà cũng không làm ác mà theo thập thiện á, thì nó có tính chất là hòa cùng với những cái người thiện ở thế gian, để gọi là cộng sự, đồng hành và cộng sự với lại chúng sinh. Nên cái thể, cái giới thể của thập thiện nó có tính chất của Bồ Đề Tâm. Mà cái giới thể của năm giới nó có tính chất là giải thoát đạo. Thì Bồ Tát phải nhiếp cả hai. Cho nên đôi khi thọ Bồ Tát giới cũng rất là khó hành. Nói đúng. Vì vậy Bồ Tát giới khó lắm. Bởi vì nếu mình nói thì đây mình cũng nói thêm nữa. Chẳng hạn như Bồ Tát có thể làm vua. Bồ Tát là sống cùng với chúng sinh, không phải cứ là xuất gia, mà đa số Bồ Tát hành Bồ Tát đạo là tại gia hết, cho nên công đức nhiều có thể làm vua. Bồ Tát vẫn phải giữ cái giới không ăn trộm. Vua có ăn trộm không? Vua có ăn trộm không?
Có.
Vua là ăn trộm lớn. Ăn trộm chỗ nào? Đi chinh phục nước khác, đem hết tài sản, gia sản, tài sản của nước kia về. Cho nên khi thọ Bồ Tát giới mà làm vua đó là cũng bị cản trở lắm á. Thế giờ quần thần nói nước của mình đang mạnh, bệ hạ hãy mang quân chinh phục nước khác. Vua bảo ta thọ Bồ Tát giới rồi, đi đâu? Quần thần nó nói bệ hạ mà không ra tay liền, cái thằng đó nó mạnh lên là nó thôn tính nước của mình á. nói ta thọ Bồ Tát giới rồi, ta đâu có sát sinh. Cho nên vì vậy mình biết rằng là thực sự á, Bồ Tát luôn luôn có những cái khai, tức là những cái mà phải thực hành, dù nó có tính chất phạm giới, với điều kiện là nó phải có một cái tâm đạo, tâm Bồ Đề rất vững chắc, với điều kiện là nó phải biết sám hối, điều kiện là cái tâm đạo dĩ nhiên nó thuần thiện rồi. Và một vị Bồ Tát mà rất tự tại thì vị, tức là vị đó có thể nhiều khi mình thấy làm ác nữa, là vị đó phải chứng được bát nhã, chứng được tất cả là mộng huyễn hết đó. Thì như vậy đó, những vị đó mới có thể tự tại mà thị hiện làm vua chúa. Phần nhiều á, Bồ Tát làm vua chúa đó, cái mục tiêu duy nhất đó là hộ pháp thôi, chứ không phải là thực sự là làm vua chúa gì với lại người dân với gì hết á. Cho nên đó là trong lịch sử, đặc biệt là của bên Trung Quốc á, nó có rất nhiều câu chuyện mình có dịp mà mình nghe về vua chúa mà hộ pháp. Bây giờ mình nghe đại khái như vậy thì ra mình biết rằng là đôi khi Bồ Tát là hòa theo chúng sinh là cái nguyện vọng của Bồ Tát để mà nhiếp độ. Khi mà đã nắm vững tất cả những cái chính pháp của tiểu thừa, Bồ Tát mới thực hành cái đại bi. Khi Bồ Tát chuyển hướng cái sự giác ngộ chân lý của bên tiểu thừa, nó trở thành là cái chân lý để thành Phật. Bồ Tát phải học hỏi tất cả những cái lý lẽ, nó hiện khởi ra tất cả con người, loài vật, đủ mọi mặt hết. Nó từ cái nguyên lý duyên khởi nó hiện ra, phải thấu rõ. Và do đó cho nên thực sự cái chân lý đó nó có hay không có, nó thật hay giả, như thế nào. Thì Bồ Tát đó càng rõ cái chân lý của con người, của muôn loài, thì Bồ Tát đó càng biết rõ là thành Phật là gì và độ sinh là gì. Cũng như mình, bà mẹ thấy đứa con nằm ngủ nó la om sòm ấy, mà cứu cứu con với, má ơi cứu con với, thì bà mẹ bà phải nhận rõ ra cái sự thật, mẹ mà nằm mớ, thằng này vừa nằm mơ mà vừa nói mớ nữa. Sáng đi chơi đánh lộn tùm lum, mình dậy chẳng nghe, giờ tối ác mộng thì kêu má cứu con. Khi má vỗ cái đẹt vào mông nó một cái thật mạnh, chứ đâu phải là sợ hãi. Chứ cha mày dậy đi, giống hệt thằng cha mày đánh cái đẹt chẳng hạn vậy. Quất cái bốp một cái vậy đó. Chứ đâu phải là mà mẹ nghe đứa con mà trời ơi chết con rồi má cứu con, cái mà mẹ hoảng hồn kêu cảnh sát đến liền, không biết thằng con tôi nó bị ai hăm dọa, nó la om sòm. Thành ra bà mẹ phải nhận rõ ra là cái sự thật nguy hiểm của đứa con nó là thật có hay không thật có. Tất cả những cái nguy hiểm đến với nó chỉ là một giấc mơ, còn cái sự thật của nó không bị một cái gì nguy hiểm. Tức là Bồ Tát phải có cái trí huệ thấy ra sự thật chúng sinh là gì mới độ chúng sinh chứ. Chứ bây giờ chúng sinh mê, chúng sinh thấy tùm lum thứ rồi mình cho cái đó là thật hết, chúng sinh thấy cái đó là thật hết rồi mình cũng cho cái đó là thật hết, mình độ làm sao. Một cái người nó mê rồi tự nhiên nó thấy trước mắt nó đang đi, nó đi trên đường bằng phẳng, nó né sang bên, cái mình hỏi cái gì vậy, cái nó bảo trước mắt nó là có một cái vũng bùn, cái mình bảo vậy hả, thật hả, nó bảo thật, cái mình cũng tránh theo nó hả. Thế nó bảo mà tôi khó đi quá, ông có Bồ Đề Tâm không, cõng tôi qua đó đi. Cái mình cũng bảo thì mình Bồ Đề Tâm mà, thôi để ta cõng qua. Không lẽ bây giờ cái chúng sinh nó thấy tiền bạc nhà cửa rồi vợ chồng con cái là thật hết, Bồ Tát cũng thấy đó là thật hả? Xong người chúng sinh bảo bây giờ Bồ Tát thương con là cho con vợ đẹp, con khôn này nọ giàu có, mà Bồ Tát nhớ nha, vợ đẹp mà nhiều vợ nghe. Nó nói vậy. Thế mình bảo mình cũng cho mấy cái đó là thật hết hả? Rồi mình cũng ban cho nó những cái đó, rồi mình cho là cứu độ nó hả? Thì ra cái Bồ Tát nó phải thấy ra cái chân lý thực sự nó như thế nào cái đó. Mê là gì, thật là gì cái hãng. Nên đó mình hiểu cái nghĩa Bồ Tát đạo nó còn phải nhiều cái như vậy. Bồ Tát chịu theo chúng sinh, chịu cùng cộng sự trong tứ nhiếp pháp, đồng hành cùng cộng sự chung với chúng sinh. Trong lúc mà chúng sinh còn quá mê, Bồ Tát cũng trả bộ coi nó là thật hết đó. Rồi mới dẫn dắt từ từ, nhiếp phục từ từ, nhiếp độ, rồi từ từ mới khai mở. Nên vì vậy á, mà mình biết cái con đường Bồ Tát đạo đó, thì mình muốn phát lên cái tâm như vậy để có được một cái tâm thể của các hành động Bồ Tát đạo, các Bồ Tát hành. Thì mình phải có một cái tâm thể gọi là thành Phật độ chúng sinh, giác ngộ ra chân lý mới cứu độ chúng sinh được. Mà cái bước đầu để đi đến đó thì mình biết đây của mình là năm giới. Rồi bây giờ năm giới là cái phần của nhiếp luật nghi giới của mình. Bây giờ mà muốn truyền sang Bồ Đề Tâm thì mình truyền sang một cách rất dễ. Mình truyền sang cái bước đầu đó là thập thiện. Thập thiện là chỉ có là ba cái nghiệp về thân đó, là không có khác gì với năm giới. Thì có cái nghiệp vọng ngữ nó phân ra là 4. Vậy thôi là 7. Rồi có tâm ý của mình nữa. Xong. Mà tâm ý này nó không có đòi hỏi mình phải là cái tâm đại từ đại bi. Cho nên chuyển sang cái thập thiện, lấy thập thiện làm giới, nó có nghĩa là mình muốn cộng sự, tức là cùng làm việc với chúng sinh. Chúng sinh chưa nghĩ đến chuyện giải thoát, mình đã có cái nhân giải thoát trong mình. Bây giờ mình lại cộng hành với chúng sinh. Anh làm thiện, tôi cũng làm thiện. Nhưng mà trong cái thể của mình ấy, là cái thể mà khi mà mình muốn là mình hòa vào với chúng sinh thì gốc của nó là Bồ Đề Tâm rồi. Nên vì vậy sau này có nhiều vị trước khi phát Bồ Đề Tâm đó, thì các vị đó đề nghị là cho thọ thập thiện. Thì thực sự ra thì thọ thập thiện thì nó chính là năm giới. Nhưng mà khi mà mình thọ ấy, thì cái nguyện thể của nó đó, nó chuyển sang là vì chúng sinh, tức là thành là tâm Bồ Tát. Mà đã vì chúng sinh á, thì đôi khi cái nguyện thể đó nó có thể kéo dài đến khi thành Phật. Cho nên nếu muốn lấy nó là căn bản để mà bước đến Bồ Đề Tâm á, thì lúc bây giờ mình tiến trình nó đi như vậy. Đại khái mình hiểu cái nghĩa vậy á. À, nên vì thế mà bây giờ thì cũng hết giờ, cho nên mình nghe đại khái cái ý nghĩa để mình từ từ thọ năm giới, rồi từ từ mình thọ bát quan trai giới thì nó cũng giống như vậy. Từ từ mình mới thọ thập thiện là mình bắt đầu mình chuyển sang cái Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm rồi mình mới phát khởi cái tâm nguyện Bồ Đề đó lên, nó như là giới thể đó. Sau đó mình mới thọ Bồ Tát giới thì là coi như hết giới thì thọ rồi. Nên vì vậy mà hôm nay thuần thục chưa, có muốn thọ lần nữa không? Vậy thì quỳ lên nói Ubaji thì sẵn sàng lắm. Thọ giới thể năm giới, thọ luôn giới tướng, cái đó là mạnh nhất, không cần chọn lựa. Đệ tử con tên là quý y Phật, quý y Pháp, quý y Tăng, nguyện suốt đời làm Ubaji năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Xá chúng một xá. Cứ lạy xuống đi. Ubaji lạy cho nó đúng oai nghi. Rồi quán tưởng quán tưởng tất cả thiện pháp ở trong pháp giới chúng sinh đều chuyển động hướng về tâm mình. Lặp lại lần thứ hai. Đệ tử con tên là Quy Phật,
Quy Pháp,
Quy Tăng,
nguyện suốt đời
làm ưu bà di
năm giới,
không sát sinh,
không trộm cắp,
không tà dâm,
không vọng ngữ,
không uống rượu.
Lễ số một lễ.
Chúng ta quán tưởng tất cả giới pháp kéo về tụ lại trong không, trên đỉnh đầu của mình, chờ sẵn. Lặp lại lần thứ ba. Đệ tử con tên là
Quy Phật,
Quy Pháp,
Quy Tăng,
nguyện suốt đời
làm ưu bà di
năm giới,
không sát sinh,
không trộm cắp,
không tà dâm,
không vọng ngữ,
không uống rượu.
Lễ xuống một lễ. Rồi mình quán thu nạp giới pháp vào trong tâm, thân tâm của mình. Rồi mình đã đắc được giới thể theo nguyên tắc. Tiếp đến là phần tam kết, xác nhận giới thể đã có ở trong mình. Lặp lại lần thứ nhất. Đệ tử con tên là
Quy Phật rồi,
Quy Pháp rồi,
Quy Tăng rồi,
nguyện suốt đời
làm ưu bà di
năm giới rồi, không sát sinh,
không trộm cắp,
không tà dâm,
không vọng ngữ,
không uống rượu.
Lạy
xuống một lạy. Lặp lại lần thứ hai. Đệ tử con tên là
Quy
Phật rồi,
Quy
Pháp rồi,
Quy Tăng rồi,
nguyện suốt đời
làm ưu bà di
năm giới rồi,
không sát sinh,
không trộm cắp,
không tà dâm,
không vọng ngữ,
không uống rượu.
Lạy xương lạy. Lặp lại lần thứ ba. Đệ tử con tên là
Quy
Y
Phật rồi,
Quy Pháp rồi,
Quy
Tăng rồi,
nguyện suốt đời
làm ưu bà di
năm giới rồi,
không sát sinh,
không trộm cắp,
không tà dâm,
không vọng ngữ,
không uống rượu.
Rồi
lễ xuống một lễ. Rồi mình hồi hướng, ngồi xuống. Thì cũng nhắc thêm điều đó, khi mà mình phát nguyện đó, thì khi mà nói các cái giới về thân đó, thì mình quán ngay nơi thân của mình. Tức là mình nghĩ đến ngay cái thân của mình. Và tất cả nơi cái thân của mình á, nó chấm dứt, không bao giờ nó làm cái chuyện đó. Thì có thể tùy các vị, có thể mình quán là ví dụ sát sinh, trộm cắp gì, có thể mình nghĩ đến cái bàn tay hình đó, hay là thân của mình, nghĩ vậy là nó ngưng, nó chấm dứt ở đó. Thì khi mà mình huân tập như vậy về sau này nó mới có một cái lực mà nguyện đó, nó mới ra, nó nằm ở nơi thân. Còn đôi khi mình chỉ nói trên chữ nghĩa không thôi á, thì nó chỉ huân tập ở trong tâm. Cho nên là mình cứ kỹ dần từng phần nó đi như vậy á. Rồi thì khi nói vọng ngữ, uống rượu, quán đến cái miệng của mình vậy á. Nguyện đem công